Kính thưa Hội đồng Mục vụ, kính thưa Cộng đoàn, có nhiều cách Thiên Chúa mặc khải tỏ mình cho nhân loại biết. Cách thông thường nhất, Thiên Chúa tỏ mình ra qua thiên nhiên, qua vũ trụ. Không cần nhìn đâu xa, chúng ta cứ nhìn ra chung quanh, nhìn lên bầu trời, nhìn lên cảnh hoa lá cảnh chung quanh, chúng ta thấy sự hiện diện của Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Bất kỳ ở hướng nào, chúng ta cũng thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Vì thế mà nhà triết gia người Pháp đã từng nói như thế này: tôi quơ tay ra chỗ nào, tôi cũng thấy bóng dáng của Thiên Chúa. Và một triết gia khác lại nói như thế này: chỉ cần nhìn vào cái cánh con bướm thôi thì cũng đủ để khuất phục tất cả những lý luận của những nhà vô thần. Quả vậy, chúng ta không cần tìm đâu xa, ngay chung quanh chúng ta thôi, chúng ta thấy sự hiện diện của Thiên Chúa rất kỳ diệu qua những giống vật, cây cối mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Thí dụ như Chúa đã dựng nên con chó thì biết sủa, biết coi nhà. Con chó cách đây 1 triệu năm nó cũng vậy, và con chó ngày hôm nay nó cũng vẫn vậy. Đã là chó thì phải biết sủa và biết coi nhà cho chủ của mình. Rồi Thiên Chúa cũng dựng nên con mèo thì không sủa, không coi nhà, mà con mèo lại bắt chuột. Đấy, chúng ta thấy mỗi một con vật Chúa dựng nên, dù nó là vô tri vô giác, nhưng mà nó đều thực hiện ý Chúa một cách kỳ diệu và không thay đổi qua bao nhiêu ngàn thế hệ. Con gà trống thì gáy, gà mái thì không gáy. Thường ta nói để giống cái là cái giống có tiếng tốt, giống như phụ nữ hát hay, hát giỏi hơn là đàn ông, thường là vậy. Các giống vật con cái nó hát hay, tiếng nó hay. Mà ngược lại con gà mái thì không biết hát, mà nó chỉ biết đẻ trứng. Nhưng mà con gà trống thì lại biết gáy. Và cứ như vậy qua bao nhiêu ngàn thế hệ, nó không hề thay đổi. Và như vậy chỉ nhìn vào những con vật chung quanh chúng ta thôi, chúng ta đã thấy quyền năng và sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Rồi trong Cựu Ước, Thiên Chúa lại mặc khải một cách tương đối rõ ràng hơn, đó là qua các vị ngôn sứ, qua các phát ngôn nhân, của các ngôn viên của Ngài. Thí dụ như trong Cựu Ước, Thiên Chúa nói với ngôn sứ Jonah: hãy đến loan báo, cảnh báo cho thành Ninive biết là trong 40 ngày nữa thành sẽ bị tàn phá nếu như họ không sám hối. Ngôn sứ Jonah đến thành và cảnh báo họ, nhắc lại lời cảnh báo của Thiên Chúa. Và quả thật, dân thành Ninive đã sám hối, bỏ đàng tội lỗi, và Thiên Chúa đã không trừng phạt họ như Ngài đã đe dọa. Rồi khi dân Do Thái còn đang sống ở bên Ai Cập, Thiên Chúa hiện ra với Mô-xê và nói cho ông biết rằng Ngài có ý định giải thoát dân tộc Do Thái khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Và rồi quả thực Thiên Chúa đã làm biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ ở trên đất Ai Cập. Và cuối cùng Ngài đã dẫn đưa dân Chúa, dân Do Thái vượt qua biển đỏ ráo chân về đất hứa. Và rồi trong suốt 40 năm ở trong sa mạc, Thiên Chúa không ngừng nói với dân của Ngài qua Môi-se và qua các vị ngôn sứ. Ngài nói cho họ biết ý định của Ngài, Ngài nói cho họ biết về những điều luật của Ngài, những quy định của Ngài, để họ sống xứng đáng là con riêng, là dân riêng của Ngài. Và rồi vào thời sau hết, trước khi Đức Kitô xuất hiện, Thiên Chúa đã dùng một vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, đó là Thánh Gioan Tiền Hô, để trở thành người loan báo việc Đức Kitô sắp đến. Ngài nói: tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường cho Chúa đến, sửa lối cho thẳng để người đi. Gioan đã làm điều đó và đã chỉ cho mọi người thấy Đấng Cứu Thế, Đấng Thiên Sai đã xuất hiện. Và rồi cuối cùng, Thiên Chúa đã dùng chính con một của mình, ngôi hai Thiên Chúa xuất phát từ Thiên Chúa xuống và ở với con người, và nói cho con người tất cả những bí mật của Thiên Chúa ba ngôi. Ngài nói cho các môn đệ, nói cho chúng ta biết tất cả những gì là Thiên Chúa, là Cha yêu thương, là Đấng nhân lành, là Đấng muốn đem đến hạnh phúc và sự sống cho tất cả mọi người. Cho nên đã có lần Đức Kitô nói với các môn đệ: Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì mà Thầy biết từ nơi Cha Thầy thì Thầy đã tiết lộ cho anh em biết hết rồi. Đấy, Đức Kitô hiện thân của Thiên Chúa đến trần gian và nói cho chúng ta tất cả những gì là của Thiên Chúa đối với con người chúng ta. Và rồi khi Đức Kitô xuất hiện ở trần gian, Ngài cũng theo những phương thức mà Thiên Chúa đã dùng trước đây để mặc khải chính mình. Chúng ta thấy trước hết đối với dân tộc Do Thái, mà đại diện là những mục đồng chăn chiên ở gần Bethlehem, thì ngay trong đêm Giáng sinh, Chúa đã sai sứ thần đến báo cho các mục đồng biết rằng: ta báo cho các ngươi một tin mừng trọng đại, hôm nay Đấng Cứu Thế đã ra đời. Và cứ dấu này, các ngươi sẽ nhận biết một con trẻ mới sinh bọc trong tã đặt trên máng cỏ. Và các mục đồng người Do Thái nhìn thấy ánh sao, theo tiếng mời gọi của các sứ thần đã đến Bethlehem và đã nhận ra cái con trẻ nhỏ bé yếu đuối đó chính là Đấng Cứu Thế. Còn đối với dân ngoài, những người chưa biết Chúa, những người không phải là con dân riêng của Chúa, thì Chúa dùng cái gì? Chúa dùng những hiện tượng tự nhiên để cho họ nhận ra là Đấng Cứu Thế đã đến. Ba nhà đạo sĩ Đông Phương ở ba miền khác nhau, nói ba thứ tiếng khác nhau và thuộc các sắc tộc khác nhau, không hề biết nhau, nhưng mà đây là những con người đạo đức, luôn luôn tìm kiếm và giải thích các hiện tượng ở trong trời đất. Và khi họ thấy một ngôi sao mới xuất hiện thì họ đã dùng cái trí khôn tự nhiên mà Chúa ban cho họ, và họ dám xác tín rằng đây là dấu chỉ của một vị quân vương mới ra đời. Và rồi cả ba người không ai bảo nhau, họ lên đường để đi tìm cho được cái vị quân vương mới xuất hiện đó. Và cuối cùng cả ba đã tới Bethlehem và đã nhìn thấy quân vương không phải sinh ở trong hoàng cung trên nhung lụa, nhưng mà nằm trong máng cỏ bò lửa, nghèo nàn yếu đuối. Nhưng họ biết rằng chính đây là Đấng Cứu Thế. Thì chúng ta thấy những dân ngoài thì nhìn ánh sáng sao, một cái ngôi sao rất tự nhiên xuất hiện, mà họ đã dùng trí khôn để mà biết được đây là dấu chỉ của một vị quân vương mới ra đời. Còn chính dân Chúa ở Jerusalem, vua Herode và các luật sĩ, các biệt phái ở ngay sát nách với Bethlehem thì lại không nhận ra điều đó. Cho Cho nên Thánh Gioan đã nói với họ một cách rất là bức xúc. Người đến với người nhà của mình mà người nhà không nhận ra người, người ở giữa anh em mà anh em không biết. Đó là một sự đáng buồn đối với những người Do Thái, đặc biệt là giới cầm quyền tôn giáo lúc bấy giờ. Trong khi đó những dân ngoại ở xa xôi, họ chưa hề biết gì về Thiên Chúa, họ chưa hề biết gì về Kinh Thánh, thì họ lại tìm đến để gặp được đấng cứu độ của mình. Cho nên việc Đức Kitô tỏ mình ra cho ba người đạo sĩ Đông Phương, đó là một cái dấu chỉ là đây là một vị Thiên Chúa là đấng cứu thế của toàn thể nhân loại. Ngài đến trần gian không chỉ để cứu rỗi những người Do Thái mà thôi, mà Ngài cứu rỗi tất cả mọi người. Tất cả mọi người đã là con người thì đều là đối tượng được Thiên Chúa yêu thương, và Thiên Chúa muốn đem ơn cứu độ và hạnh phúc đến cho từng người ở trong cái thế giới nhân loại này. Chúng ta thấy ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn dùng những cái tự nhiên để mà soi đường dẫn lối cho những người chưa biết Chúa để nhận ra Chúa. Người ta kể lại cái chuyện một nhà vua thần nổi tiếng từng viết báo rất nhiều và kịch liệt lên án những cái phép lạ ở Lỗ Đức. Ông nói rằng tất cả những phép lạ Lỗ Đức là do mấy ông linh mục để ông bịa ra, ông phịa ra hết, không có cái gì có thật đâu, để đánh lừa cái lớp giáo dân gọi là ngu dốt mà thôi, chứ chẳng có phép lạ nào hết. Thế là một hôm ông ta đến Lỗ Đức, đến không phải là để chứng kiến phép lạ, mà đến để mà tìm mọi cách để mà lật tẩy những cái gọi là cái chiêu trò mà ông gọi là lừa bịp của giáo hội về các phép lạ thể Lỗ Đức. Thì hôm đó ông thấy trong số những bệnh nhân được người ta khiêng đến trước hang Lỗ Đức, thì ông thấy có một em bé bị bại liệt 12 tuổi nằm trên một cái cáng do hai người khênh. Khi người ta khênh em bé và đặt trước hang Đức Mẹ Lỗ Đức, thì ông ta thấy em bé mấp máy miệng kiểu như là cầu xin một cái điều gì đó. Chừng 10 phút sau thì người ta chuẩn bị khiêng em bé trở về, thì ông ta tiến lại gần và hỏi em bé rằng: có phải cháu đến đây để cầu xin Đức Mẹ cho em bé được khỏi bệnh đó phải không? Thế cháu thấy không? Cháu cầu xin hoài mà có khỏi bệnh gì đâu. Trước khi cháu đến cháu vẫn bệnh như vậy, mà bây giờ cháu sắp trở về cháu cũng vẫn bệnh như vậy. Chỉ như thế chứng tỏ ra làm gì có Chúa, làm gì có Đức Mẹ, làm gì có phép lạ. Thế thì nghe thế em bé mới nói với nhà vô thần: thưa bác, hôm nay cháu đến đây không phải cháu để cầu xin cho cháu được khỏi bệnh, mà cháu đến đây để cầu xin cho những người chưa nhận biết Chúa được tìm thấy Chúa. Câu nói của em bé làm cho nhà vô thần choáng váng. Ông không hiểu được. Ông tưởng là tất cả mọi người đến đây là mục đích để xin khỏi bệnh, mà không ngờ với em bé này đến không phải để xin cho Đức Mẹ chữa cho khỏi bệnh, mà lại xin Đức Mẹ soi lòng dẫn lối cho những người vô thần để biết đường trở về với Chúa. Nghe cái lời nói, nghe câu trả lời đó, ông bàng hoàng. Và ông suy đi nghĩ lại suốt đêm hôm đó và suốt cả ngày hôm sau. Sang ngày thứ ba, ông quyết định trở lại bệnh viện ở tại Lỗ Đức để tìm gặp cái em bé đó. Thì khi đến nơi thì các sơ phụ trách nói rằng em bé đó mới chết sáng nay, và trước khi chết em bé có nhờ chúng tôi nhắn lại với ông là em sẵn sàng chết, sẵn sàng chịu đau khổ để cầu nguyện cho ông được trở lại. Và chúng ta biết câu chuyện kết thúc như thế nào. Nhà vô thần đã trở lại. Ông đến Lộ Đức để tìm phép lạ, để tìm phép lạ Đức Mẹ chữa bệnh. Ông không gặp phép lạ, Đức Mẹ không chữa lành bệnh cho em bé. Nhưng mà Đức Mẹ làm một phép lạ lớn hơn, đó là phép lạ làm cho chính ông được khỏi bệnh, khỏi cái bệnh vô thần của ông. Thì đấy, chúng ta thấy Thiên Chúa vẫn dùng những cái việc có thể rất là tình cờ để mà đem ánh sáng đức tin, ánh sáng tin mừng đến cho những người khác. Hay là cái câu chuyện hết sức cảm động gần đây, câu chuyện này xảy ra ở Ukraine. Có một cặp chim chống mái là vẫn thường đi săn mồi với nhau. Mà một hôm thì con chim mái bị thương, cho nên nó không đi săn mồi được. Thế thì nó nằm ở tổ. Thì con chim trống ngày nào cũng vậy, đi săn mồi về rồi mớm đút cho con chim cái ăn, và săn sóc rất là một cái chân thành như vậy. Rồi có một hôm khi con chim trống đi săn mồi về thì thấy con chim mái đã chết. Nó tru trêu, nó kêu gào. Rồi nó lấy chân nó coi như nó đẩy đạp đạp thế này để cho có vẻ như muốn nói rằng em hãy sống lại đi, em không thể chết được. Nhưng con chim cái vẫn bất động. Rồi chúng ta thấy cảnh tượng con chim trống nó buồn, nó không còn sức để mà nó kêu, và nó gục xuống đó. Và nó gục như vậy ở bên con chim mái 2-3 ngày sau, cho tới khi con chim mái đó bốc mùi, lúc đó nó biết là tuyệt vọng rồi, nó mới bỏ đi. Thì người ta nói là câu chuyện này khi được chiếu ở trên truyền hình, phải nói là cả triệu người ở trên thế giới đã khóc vì xúc động. Người ta xúc động bởi vì hai con chim trống mái đấy, nó đâu có trí khôn như chúng ta, nó là con vật, tại sao nó biết hy sinh cho nhau, nó biết yêu thương nhau và hy sinh như vậy cho đến giây phút chót. Thì đấy, một cái sự kiện như thế nói lên một cái điều gì? Nói lên đây chắc chắn phải có sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Thì những giống vật như thế nó mới có thể cư xử với nhau một cái yêu thương và tình nghĩa như vậy. Thì câu chuyện này đã được báo Phụ Nữ đăng số tháng 12 năm 2008, và mới đây trong cái cuốn gọi là sách giảng, bài giảng Chủ Nhật của các cha ở giáo phận ở Sài Gòn số tháng 11 vừa qua, ghi lại tất cả cái hình ảnh cái con chim trống nó đi săn mồi, nó nuôi con chim mái như thế nào, và khi con chim mái chết, nó đứng bên, nó tru trêu, nó khóc và nó gục xuống thảm. Và dĩ nhiên mọi người nhìn cái ảnh đó, chúng ta thấy không thể nào mà không xúc động, không thể nào không cảm động được. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa vẫn dùng những cái hiện tượng tự nhiên đó để làm cho mọi người nhận ra sự hiện diện và quyền năng của Ngài, và dĩ nhiên cũng nhận ra sự hiện diện và ơn cứu độ của Thiên Chúa đã đến với con người. Mỗi người chúng ta là những người công giáo, chúng ta là những ngôi sao sáng dẫn đưa những người khác về với Chúa. Rất có thể là trong hàng việc chúng ta làm hàng ngày, một cái lời nói bao dung, một cái nụ cười, một cái sự giúp đỡ nho nhỏ nào đó, chúng ta nghĩ là nó không có cái giá trị gì, nhưng mà rất có thể Chúa dùng những cái đó để thúc đẩy người khác và làm cho người khác nhận ra ánh sáng tin mừng của Chúa Giáng sinh. Ước gì mọi người chúng ta trở thành những ngôi sao sáng dẫn đưa người khác đến với Chúa, chứ đừng có ai cho chúng ta trở thành ngôi sao tối mù. Thay vì dẫn người ta tới Chúa, chúng ta lại dẫn người ta đi lạc xa Chúa. Và như vậy thì không phải là đem tin mừng đến cho họ nữa, mà lại đem tin mừng xa họ. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, đặc biệt trong năm mới này, chúng ta trở thành ngôi sao thật sáng bằng chính đời sống của mình, để chúng ta đưa rất nhiều người còn chưa biết Chúa trở về với tình thương và ơn cứu độ của Chúa cứu thế.